Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, nếu mà các bạn đọc báo đó, thì cái báo Time Magazine kỳ này, tháng 9 ngày 23, cái tập sáng đó nói về một cái đề tài đó mà chúng ta nên suy nghĩ. Cái đề tài nó là một cái đề tài mà làm cho chúng ta phải giật mình, bởi vì nó, cái chủ đề là gì? 2050, cái năm 2050 đó, làm sao mà trái địa cầu này được tồn tại, how Earth survived. Thì đấy là một cái chủ đề đó mà nó nóng bỏng ra trong cái thời đại bây giờ. Nếu chúng ta bỏ tất cả những cái chuyện chính trị mà riêng tư của mỗi nước, của cá nhân một bên đó, mà nhìn vào cái vận mạng của địa cầu thì chúng ta có thể rất là, mình gọi là rất là giật mình kinh hãi. Bởi vì có những cái chuyện đó nó đang xảy ra mà chúng ta không thể nào đó mà mình có thể nhắm mắt nhìn lơ được. Thì dù như một cái chuyện mà nếu mà các bác mà đọc, và nếu mà các bác có một người bạn nào ở bên Pakistan á, thì họ sẽ nói cho các bác nghe như thế này. Các bác có biết chăng là một cái thành phố bên Pakistan tên là Jacobabad. Jacobabad, cái thành phố này đó, cái vùng đó, dân cư, tất cả mọi người đều chịu một cái thống khổ như nhau cả. Đó là cái nhiệt độ nó cao tới cái độ mà 120 độ F, tức là khoảng 51-52 độ C đó các bạn. California bây giờ trong cái mùa hè này thôi đó, mình 90 độ F, tức là mình khoảng 30 độ mà C, 30 độ C, 32 độ C là mình đã la lối rồi, tại vì nó nóng quá mình chịu không nổi các bạn. Còn người bên Việt Nam qua nói với thầy, thì thưa thầy, tụi con ở bên kia nhiều khi là 32 độ C, nó nóng kinh khủng luôn. Và có nhiều nơi ở trên nước Việt Nam mình, dường như miền Bắc nó còn lên đến gần 37, 38, 39, gần như 40 độ C, thì có nghe nói như vậy đó, không biết có thiệt hay không. Nhưng bạn cứ tưởng tượng đó, cái thân thể của mình 37 độ C thôi, khi mà nó nhiệt độ nó cao quá đó, thì mình sẽ toát mồ hôi, mình đổ mồ hôi ra để mà hạ nhiệt xuống. Nhưng mà nếu trường hợp, theo như là sách vở đã nói đó các bạn, nếu trường hợp đó mà cái không khí nó rất là ẩm thấp, humid, nó ẩm thấp đó, thì cái sự mà mình gọi là tỏa nhiệt của mình đó, bây giờ là sinh ra vấn đề. Tại vì cái ẩm thấp đó nó làm cái sự tỏa nhiệt rất là chậm. Và vì vậy cho nên cái thân thể nội tạng của mình có thể là hư nát lúc nào cũng không biết nữa. Nó nhiều chuyện nó sẽ xảy ra khi mà nhiệt độ mà nó cao, và nhất là trong cái chỗ ẩm thấp, humid, ẩm thấp vô cùng. Đó là một cái vấn đề mà xảy ra rất là nguy hiểm cho cái cuộc sống của chúng ta, cái người cư dân của địa cầu. Các bạn có biết chăng rằng là năm 2003 đó, bên Âu Châu, 70.000 người chết vì cái nhiệt độ nó quá nóng, và cái độ ẩm thấp nó cũng quá cao. Đó là lần đầu tiên trong cái lịch sử mà người ta thấy. Và bây giờ rất nhiều nước bây giờ đang trải nghiệm một cái sự mà không thể nào mà họ có thể chống cự nổi. Đó là cái sự thay đổi cái nhiệt độ mà càng ngày càng cao. Và các bạn có biết chăng rằng đó là ngay như những cái người mà đang sống ở bên Indonesia, 40% của 10 triệu dân đang sống ở thủ đô Jakarta đó, bây giờ họ sống mà cái nước biển nó dâng lên càng ngày càng cao lên, càng ngày càng cao lên, mà nó sẽ tới lúc đó là cả cái thành phố Jakarta đó nó sẽ bị chìm trong cái nước biển. Và người ta đó, bây giờ đó, người ta đang từ từ đang tính chuyện dời cái đô của họ, dời tất cả mọi người trong sống trong Jakarta đi tới bên Borneo, tức là hòn đảo khác. Các bạn có thể tưởng tượng được cái chuyện nó xảy ra trong cái lịch sử không? Làm sao mà một cái thủ đô mà dời đi là bởi vì một cái lý do duy nhất là cái nước biển nó dâng lên. Mà tại sao nước biển nó dâng lên? Đây là bởi vì đó, là một cái phần lớn đó, nước biển sẽ dâng lên là bởi vì tất cả cái nước đá, băng đá ở trên Antarctica, tức là miền nam của trái địa cầu đó, nó từ từ nó đang chạy lần mà rất là mau. Thì cái số lượng đó, các bạn cứ tưởng tượng đó, cái băng đó đó, cái diện tích của cái mặt băng đó đó là nó lớn hơn cái diện tích của nước Mỹ, các bạn cứ nghĩ như vậy thôi. Và cái độ sâu của nó đó, các bạn có tưởng tượng là cái độ sâu của cái băng đó đó là 7 lần cái chiều cao của Empire State Building, tức là nó sâu vô cùng. Và bây giờ nó đang chạy tan rất là nhanh chóng. Cả một cái hệ thống mà mình gọi là sống còn của chúng ta bây giờ đó đang bị nguy kịch. Mà những cái vùng mà chúng ta thấy đó là cái hiện tượng mà địa cầu hâm nóng nó làm cho không những là typhoon, mình gọi là cái bão, cái cuồng phong đó. Vừa rồi đó, cái trận bão mà lớn là Hải Yến đó, các bạn có nhớ không? 6.300 người chết ở bên Philippines, 4 triệu người mất nhà mất cửa. Mà cái đó là một phần thôi, mà các bạn thấy năm nào nó cũng bão nó tới, từ nó đánh bên Houston rồi cho tới nó đánh qua bên Bahamas, nó đánh lung tung cả bão tổ, nhất là đánh qua bên Đài Loan, bên China, bên Japan. Cho nên càng lúc nó càng nhiều, và mình đang chứng kiến những cái mình gọi là những cái tai biến mà nó xảy ra trên mức độ lớn. Các bạn nói thầy Việt Nam mình chắc cũng không có cái gì đâu ngoài cái chuyện nóng. Không, không phải các bác. Việt Nam mình cũng như Ấn Độ đó, là cái vùng mình gọi là Delta, cái vùng sông Hằng Hà đó, bây giờ nó càng ngày nó càng nước nó càng lụt lội nhiều hơn, bão tố nhiều hơn nữa. Và cái đồng bằng sông Cửu Long đó, cái nước nó sẽ dâng lên rồi nó sụt xuống, nó sẽ có rất nhiều cái vụ mà nó tạo ra cái lụt lội. Mà khi lụt lội rồi đó, thì nhà cửa cũng sẽ hư nát. Rồi những cái sinh vật sống ở đó nó càng ngày nó cũng sẽ càng thay đổi, chứ không còn giống như hồi xưa nữa. Sinh vật tức là từ cá đến loài thú, mà chưa nói tới là cái biển bây giờ đó, cá là càng ngày là càng không còn nữa các bác. Mà chắc là các bác nghe cái tin mà mới nhất đó là cái cháy của cái vùng rừng Amazon. Thì những cái đó nó cộng lại với nhau đó, nó càng lúc đó nó là càng làm cho mình đứng mà mình nhìn nhưng mình giống như là mình bỏ tay. Tất cả những cái người mà yêu nước mà cũng như là yêu trên địa cầu đó, từ cái ông Al Gore, cái bà Barbara Kingsolver, những cái người này đó, mà chắc các bạn cũng đọc, các bạn biết là họ bắt đầu họ đang tìm cách để làm sao đó mà chặn lại. Chặn lại cái gì các bác? Có lẽ mình nên dùng một cái danh từ gọi là cộng nghiệp của chúng sinh. Cộng nghiệp tức là cái nghiệp đó, những cái chuyện đó mà cả cái địa cầu chúng ta cùng nhau làm. Thì dụ như là các bạn thấy là bên Tàu đó, China, họ nổi tiếng nhất là họ là cái nơi mà tạo ra ô nhiễm nhiều nhất, bởi vì những cái nhà máy đó đó mà từ trong 30 năm nay họ không có kiểm soát cái lượng ô nhiễm, tại vì một cạnh tranh kinh tế, cho nên đó, họ không muốn kiểm soát đi những cái phương thức làm cho cái ô nhiễm nó giảm bớt. Bây giờ thì họ bắt đầu quay lưng lại để mà kiểm soát cái công trường, kiểm soát những cái chỗ để đừng có thải ra những cái chất độc và những cái hóa chất, cũng như là cái chất mà tạo ra cái pollution, tức là ô nhiễm. Cho nên các bạn từ từ các bạn thấy đó là có rất nhiều người đó bây giờ mới cảm thấy rằng là mình đứng trước cái chỗ là mình thấy cái nghiệp chướng, cái công nghiệp của chúng sinh đó, tạo ra cho cái địa cầu của mình đó, nó đang bị bệnh. Và cái bệnh nó rất là nặng, là bởi vì nếu mà chỉ có cái sức nóng thôi, các bạn cứ tưởng tượng người ta nói như thế này. Người ta nói rằng đó là nếu mà bây giờ đó mình cứ nghĩ là da của ba bát đó là 50 độ, 50 độ C đó, mỗi cái mùa hè, thì cái độ C đó, là 50 độ đó sẽ từ từ nó sẽ lan tỏa tới tất cả những cái nước khác, và sẽ có lúc nó sẽ tới Mỹ, California các bạn ơi. Chỉ có trước và sau thôi, nó sẽ tới. Thế nên khi mình đứng mình nhìn như vậy đó, thì mình mới thấy đó, là cái cộng nghiệp, cái nghiệp của chúng sinh mình phải thay đổi, tất cả mọi người, tất cả mọi nơi phải cùng nhau thay đổi. Mà sự thay đổi đó đó, nó không phải là dễ dàng, tại vì nó không phải là do một người mà làm mà được, mà phải rất nhiều người, mà phải là cái hệ thống của chính quyền, của toàn thế giới nó cũng đồng lòng nó làm. Cho nên bây giờ đó là mình gọi là cái macro scale, tức là mình nói là một cái hiện tượng mà vĩ mô, tức là to lớn vô cùng, mà tất cả chúng sanh chúng ta đang cùng làm. Nhưng mà nếu mà các bạn thâu vô trong cái vĩ mô, trong cái micro scale đó của từng cá nhân chúng ta đó, các bạn tưởng tượng trên địa cầu đó đó, mà bây giờ mình thu nhỏ vào trong cái thân người của mình đó, thân người của mình có hàng tỷ 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 cái tế bào. Tưởng tượng đó, nếu mà trên địa cầu là có người thì mỗi người dân của địa cầu đó, tức là mỗi tế bào trên cái thân này, thì các bạn thấy đó, muốn mà thay đổi thì mình phải có một cái ý chí để mà thay đổi. Ý chí đó đó mà nhiều khi là mình muốn thay đổi nhưng mà cái chân cái tay này làm biếng nó không làm. Ví dụ như mình nói mình 5 giờ sáng mình dậy nhưng mà mình có cái ý hay đó. Nhưng mà mình không có một cái thói quen để mình dậy, không có một cái người nào thích và không có một cái động cơ gì mà để cho mạnh đủ để cho mình thắng cái tập khí, cái thói quen xấu. Và mình không có một cái nhóm người mà trợ duyên hay là một ai đó đó mà thức mình dậy, kéo mình ra khỏi giường. Thì nhiều khi mình không có làm bởi vì mình không thấy có một cái ích lợi gì rõ ràng cả. Nhưng mình thấy đó, cái sự sung sướng của nằm nướng thêm vài ba phút, mà vài ba phút đó nướng đó nó trở thành một giờ đồng hồ. Thì các bạn thấy đó, cái đó là cái khó khăn của cái sự mà thay đổi. Cho nên cái bài học mà mình thấy trước mắt là như thế này, là con đường mà từ cái nghiệp chướng mà từ từ nó trở thành cái nghiệp quả, từ lực tới đất đó, cái địa cầu của mình ngày hôm nay mà nó tới cái chỗ mà nó hâm nóng như vậy không phải là tự nhiên vô cớ, mà bởi vì chúng ta mỗi nơi, mỗi nước, mỗi vùng đó, mình lạm dụng, mình cắt cây hay là mình phá hoại thiên nhiên hay là mình sản xuất ra những chất độc v.v. Cái công nghiệp đó nó nhiều lắm, nó vĩ đại, nó từ từ nó dồn lại, nó tới một cái lúc nào đó rồi đó, thì nó trở thành cái quả. Cái nhân mà trở thành cái quả đó là có một thời gian dài lắm các bạn, nó không phải là một ngày một đêm. Nhiều khi cái bệnh hoạn lên thân của mình cứ nghĩ là ô, tự nhiên là mình trúng gió mình bị bệnh, nhưng thật sự đó là tất cả mọi chuyện đều là có một cái lịch sử dài trước khi mà cái nhân mà trở thành quả. Khi mà nhân mà trở thành quả đó, thì cái điểm đó mà nhân trở thành quả là cái điểm đó, cũng giống như bây giờ bác lại đang đi bộ lên núi, bác đi bộ lên tiếp tục đi lên để cái đỉnh núi rồi cái đó, thì bác thấy ups, không còn chỗ nào mà đi nữa. Thì tự nhiên là mình chỉ còn con đường duy nhất là phải đi xuống núi, hoặc là mình nhảy bờ vực thẳm xuống thôi, tại vì nó không còn chỗ nào mà đi được cả, quay trở lại mà đi. Cái chỗ đó đó người ta gọi là tipping point. Tipping point là cái chỗ mà nó sẽ làm nhân thành ra quả, cái chỗ không còn thay đổi được nữa. The point of no return, không thể thay đổi nữa được, không thể trở về đầu, quay đầu lại nữa. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng đó là một cái mà chúng ta rất là sợ trong cái cuộc sống của mình. Có những cái tập khoán, những cái thói quen đó mà nó gầm nhẫm trong người chúng ta, tới một lúc nào đó, đó thì chúng ta không thể trở về lại về cái thói quen cũ xưa được nữa. Thì lúc đó mình ở trong cái giai đoạn của nghiệp quả, không còn là cái nghiệp mà nghiệp hành hay cái lúc mà tạo nghiệp nữa, mà trở thành cái quả báo. Vậy thế đó là một cái đề tài đó mà chúng ta phải nên suy nghĩ là những cái thói xấu nào, những cái chuyện gì đó mà mình làm hàng ngày đó mà mình thấy rõ ràng trong lòng mình đó, là cái lương tâm mình có vẻ khó chịu khi mình làm cái đó. Thí dụ các bạn thấy đó, cái chuyện mà mình ăn mặn đó là cái chuyện mà mình không thể khó chịu, mình thấy sung sướng mà cùng mình thấy ăn mặn là cái chuyện mà quá hay. Hôm nay nghỉ ăn thịt này, ngày mai nghỉ ăn chim kia, ăn cá nọ v.v. Nhưng mà có bao giờ các bạn trong lòng các bạn đó, các bạn thấy có một cái gì sai sai về cái chuyện ăn chay của mình, chuyện ăn mặn của mình không? Các bạn bao giờ thấy cái sự đau khổ của một con cá, một con chim hay là một con vật nào đó không? Nhưng mà khi mà bạn thấy cái đó đó, từ cái chỗ bạn thấy đó mà bạn thay đổi được đó, là cả một cái sự thay đổi mà lớn lao vô cùng, mà nhiều khi đòi hỏi không phải là cái nỗ lực của bác mà cái trợ duyên của những người xung quanh, của một cái cộng đồng, của một cái nhóm người, của một cái văn hóa để giúp cho mình là thay đổi cho các bạn. Vậy thế nói đi nói lại đấy, thì mình cũng chỉ mong rằng đó là mình đừng bao giờ tới cái tipping point, đừng bao giờ tới cái chỗ mà nhân mà ra quả. Tại vì ra quả rồi thì gọi là quả báo, quả báo rồi thì khó mà sửa đổi lắm các bạn. Cho nên lúc bây giờ là mình chúng ta nên đi học đạo, nên đi tìm qua thử là những cái thói quen nào, những cái chuyện gì đó mà nó làm cho mình có thể đi vào trong cái sự đau khổ mà không thể quay ngược lại. Cảm ơn các bác, cái bài này chúng ta sẽ tiếp tục và mong rằng chúng ta có được một ngày vui vẻ để mình tịnh niệm, suy nghĩ và mình tiếp tục sống đó để mà hướng tới cái chỗ cao đẹp hơn. Lần nữa cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác một ngày yên lành.